kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước cho đời sống cũng như công việc của hết thảy chúng ta. Kính thưa quý vị, trong cơ thể chúng ta luôn tồn tại một lượng axit nhất định. Lượng axit này hỗ trợ cho những vấn đề tiêu hóa, sự trao đổi chất bên trong cơ thể. Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu lượng axit này quá cao và làm thế nào để chúng ta nhận biết được? Hôm nay tôi xin được trình bày những dấu hiệu cảnh báo nồng độ axit trong cơ thể quá cao. Dấu hiệu cảnh báo đầu tiên đó chính là xương yếu. Khi nồng độ axit quá cao, cơ thể sẽ cố gắng để trung hòa chúng bằng cách sử dụng các chất khoáng, nhất là từ các khu vực khác như là xương. Vì vậy, lượng canxi trong xương của chúng ta sẽ được sử dụng, do đó làm cho xương yếu hơn. Thứ hai đó chính là mệt mỏi mỗi lúc. Các vi sinh vật trong cơ thể của chúng ta sẽ sinh sôi và phát triển ở trong môi trường axit thuận lợi, khiến cho hệ thống miễn dịch gặp rắc rối và chúng ta trở nên mệt mỏi mọi lúc mọi nơi. Thứ ba đó chính là cân nặng tăng. Nồng độ axit vượt quá mức phản ánh trọng lượng cơ thể của chúng ta, thận và ruột già sẽ đấu tranh để thoát khỏi các axit khi bất lực. Các mô mỡ sẽ tích lũy axit. Thứ tư là vấn đề về răng. Nếu chúng ta gặp các vấn đề về răng miệng, hãy nghĩ ngay đến nồng độ axit trong cơ thể. Axit làm tổn thương đến nồng độ canxi trong răng. Các loại thực phẩm có tính axit cũng có thể gây hại cho răng. Thứ năm đó chính là da nhợt nhạt. Mức độ axit cao cũng có thể gây ra vấn đề về da và chất lượng của da, mụn trứng cá và phát ban xuất hiện khi cơ thể đang cố gắng thải độc tố qua da. Thứ sáu đó chính là mất ngủ. Cơ thể trở nên bồn chồn trong giấc ngủ khi nồng độ axit quá cao, thiếu ngủ sẽ khiến chúng ta mệt mỏi và ốm yếu. Và cuối cùng đó chính là đau nhức cơ. Nồng độ axit trong cơ thể quá cao, cơ bắp có xu hướng co lại và gây đau nhức bắp thịt. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những dấu hiệu cảnh báo khi nồng độ axit quá cao trong cơ thể. Hy vọng qua bài chia sẻ này, chúng ta sẽ luôn để ý đến những dấu hiệu bất thường trên cơ thể của mình hơn. Từ đó chúng ta sẽ tránh được vô số những mối đe dọa ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, rất được hân hạnh hội ngộ cùng quý vị để chúng ta nhờ cậy ơn Chúa soi dẫn tìm hiểu về đề tài Chúa toàn năng và thế lực tội ác. Thưa quý vị, thế giới ngày nay càng văn minh lại càng lâm vào tình trạng khủng hoảng, rắc rối, khó khăn và tội ác xảy ra trong mọi sinh hoạt của xã hội loài người. Vấn nạn tiền tệ lạm phát, nền kinh tế suy sụp, nỗi lo sợ trong dân chúng càng gia tăng khắp nơi. Tình trạng bất an trong nội địa và thế giới càng dao động vì sự khủng bố và bạo động của những thành phần cực đoan dấn thân vào tội ác. Mỹ Quốc không còn là một thiên đàng nơi hạ giới như trước đây có nhiều người đã khẳng định, nhưng điều chắc chắn Mỹ Châu sẽ là trung tâm điểm của cuộc khủng hoảng. Ngày nay, Hoa Kỳ phải đối diện với sự ganh ghét của đa số dân tộc trên thế giới, và Mỹ Quốc sẽ trở thành địa danh nguy hiểm nhất trên địa cầu. Vào năm 2005, tướng Tri Hạo Điền là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phát biểu tại Hội đồng các tướng lãnh Trung Quốc về chiến lược cuộc chiến tranh tương lai cách đây mười mấy năm. Vị tướng này khẳng định rằng Trung Quốc là một chủng tộc siêu đẳng nhất thế giới và có sứ mệnh phải quét sạch nước Mỹ để làm bá chủ thế giới. Điều này đã thể hiện qua sự thay đổi cán cân chiến lược của Trung Quốc, ít nhất tại khu vực châu Á. Điều đáng ngại về Trung Quốc là ngày nay họ giống như Đức Quốc xã ngày xưa. Họ giống những gì? Cả hai đều cho mình là những dân tộc siêu đẳng nhất. Cả hai dân tộc đều có lịch sử bị cường quốc bên ngoài bóc lột, và bởi đó họ luôn luôn mang nặng mối hận thù. Cả hai dân tộc đều cảm thấy mình sống trong một không gian không phù hợp. Cả hai đều vươn cao ngọn cờ dân tộc và chủ nghĩa xã hội quốc gia. Cả hai đều có một nhà nước, một đảng, một nhà lãnh đạo và một học thuyết. Người Trung Quốc cho rằng họ thông minh hơn và ưu việt hơn dân tộc Đức, vì họ cho rằng Trung Quốc có lịch sử lâu đời hơn, đông dân hơn và đất đai rộng lớn hơn Đức Quốc. Trung Quốc rất khẳng diện rằng tổ tiên của họ đã để lại cho họ hai di sản cốt yếu nhất, đó là chủ nghĩa vô thần và sự thống nhất vĩ đại do Đức Khổng Tử, người sáng lập nền văn hóa Trung Quốc, truyền lại. Trung Quốc có hai di sản nói trên khẳng định có khả năng sống còn cao hơn Tây Phương, và họ chủ trương không để bị chôn vùi cả thiên đàng cũng như địa cầu này. Họ bất kể các thảm họa do thiên nhiên hay do con người gây nên, hoặc thảm họa quốc gia, và cho dù có nghiêm trọng đến đâu, họ vẫn giữ được ưu thế của họ. Trung Quốc cho rằng số phận lịch sử đã quyết định Trung Quốc và Mỹ sẽ không tránh khỏi cuộc đối đầu trên một con đường chiến đấu chống nhau. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc về lâu về dài sẽ là cuộc đấu tranh một mắt một còn. Để giải quyết vấn đề nước Mỹ, Trung Quốc chỉ có thể sử dụng các biện pháp đặc biệt để quét sạch nước Mỹ. Biện pháp đó chẳng phải là máy bay chiến đấu, đại bác, canh nông, tên lửa hay là tàu chiến, mà chính là công kỹ nghệ sinh học hiện đại đang phát triển nhanh chóng và các vũ khí sinh học mới được phát minh có khả năng giết người hàng loạt. Và đó là loại vũ khí mà Trung Quốc dùng để quét sạch nước Mỹ, để thực hiện tham vọng sẽ làm bá chủ hoàn cầu trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Cơ Đốc giáo là một vấn đề của cá nhân, mà Mỹ Quốc đã được cấu trúc bởi những cá nhân. Một khi thế lực vô thần dùng sức mạnh thế giới hiệp lại để thanh trừng Mỹ Quốc, dân sự của Chúa sẽ có giải pháp nào để Chúa có thể thực hiện quyền năng can thiệp cho dân sự và nước nhà? Thánh Kinh Cựu Ước, sách Sử Ký thứ 2 đoạn 7 câu 14 có lời Chúa chép rằng: nếu dân sự ta là dân sự được gọi bằng danh ta hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại từ bỏ con đường gian ác, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu họ khỏi tai họa. Nếu dân ta là dân được gọi bằng danh ta, vâng, Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới có trên dưới 6 tỷ người được Chúa tạo dựng qua sự an nằm của đời sống sinh lý vợ chồng. Nhưng có bao nhiêu triệu triệu người là dân sự của Chúa, được gọi bằng danh của Ngài. Thế giới văn minh ngày nay tôn sùng máy móc, kỹ thuật lên hàng đầu, thậm chí muốn chiếm hữu quyền của đấng tạo hóa. Có rất nhiều người thờ ơ lãnh đạm đối với lời mời gọi của Chúa. Có lắm kẻ chối bỏ Chúa, thậm chí có người ghét bỏ Ngài. Đời thường bảo rằng anh em bốn biển một nhà, mới nghe ai cũng cảm kích lắm, nhưng thực tế chẳng có ý nghĩa gì cả. Song nếu ai thật sự tin nhận Chúa Giêsu và thật sự là con dân Ngài thì mới thật là anh em một nhà như lời Chúa đã phán. Nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi huyết khí hoặc bởi tình dục hoặc bởi ấy người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Tân Ước sách Giăng đoạn 1 câu 12 câu 13. Đức Chúa Giêsu cũng phán với những kẻ tự nhận mình là họ hàng với Chúa mà lại chống đối, chối bỏ Ngài và nghịch thù công Ngài: các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Thánh Kinh Tân Ước sách Giăng đoạn 3 câu 44. Và theo lời Chúa đã phán dạy, dân sự của Ngài là dân được gọi bằng danh Ngài. Dân ta là dân được gọi bằng danh ta. Trong sách Công Vụ các Sứ Đồ cho biết lần đầu tiên tại thành Antioch, các môn đồ của Chúa được gọi là tín đồ đấng Christ. Vào thời đó, ai mang danh tín đồ đấng Christ là một sự sỉ nhục vì những kẻ nghịch lại Chúa bêu xấu họ. Nhưng đối với Chúa và thiên đàng, ai được mang danh đấng Christ là một danh dự vinh hiển vĩnh cửu. Phần thứ hai, trong lời Chúa phán, dân sự Chúa có những đặc tính như thế nào? Sử ký thứ hai đoạn 7 câu 14 chép rằng: là dân sự hạ mình xuống. Thưa quý vị và các bạn, đây là một vấn đề không mấy dễ dàng đối với người sống đời thường trong đời sống một thế giới văn minh tiến bộ vượt mức. Khó cho họ khiêm nhường và hạ mình. Nhưng dân sự thật của Chúa thì phải khiêm cung hạ mình trước sự hiện diện của Chúa. Đức Chúa Trời đã tuyên phán: ta chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vâng, thưa quý vị, chúng ta càng hạ mình xuống trước mặt Chúa, chúng ta càng được phước hạnh của Chúa ban cho, và Ngài sẽ can thiệp vào trong đời sống của chúng ta và vào trong xứ sở của chúng ta. Tôi xin nêu cái gương chứng sau đây ở trong Thánh Sử Cựu Ước để chúng ta có thể noi theo về Rô-bô-am, vua của dân Giu-đa. Trong sách Sử Ký thứ hai đoạn thứ 12 câu 5 đến câu 7, tiên tri Sê-ma-gia đến cùng vua Rô-bô-am và những người lãnh đạo Giu-đa đang tụ họp tại Giê-ru-sa-lem vì sợ Si-sét. Người nói với họ: Chúa phán thế này: các ngươi đã từ bỏ ta nên ta cũng từ bỏ các ngươi vào tay Si-sét. Bây giờ những người lãnh đạo Israel và vua đều hạ mình xuống tuyên xưng: Chúa là công chính. Khi Chúa thấy họ hạ mình xuống, có lời của Chúa phán với Sê-ma-gia rằng: vì chúng nó đã hạ mình xuống, ta sẽ không hủy diệt nhưng sẽ giải cứu chúng. Ta sẽ không dùng tay Si-sét trút cơn thạnh nộ ta xuống Giê-ru-sa-lem. Vì vua Rô-bô-am đã hạ mình xuống nên tránh được cơn thạnh nộ của Chúa và không bị hủy diệt hoàn toàn. Thật ra cũng có một vài điều tốt lành trong nước Giu-đa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu ngày nay dân của Đức Chúa Trời là dân sự được gọi bằng danh của Ngài và hạ mình xuống một cách khiêm nhường như mình mà kêu cầu Chúa, thì Ngài sẽ giải cứu họ thoát khỏi ách tội lỗi và cứu xứ của họ, như lời mà Chúa đã tuyên hứa sau đây: khi các ngươi kêu cầu ta, khi các ngươi đến với ta và nài khẳng ta, ta sẽ nhậm lời các ngươi. Các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Jeremy đoạn thứ 29 câu 12 câu thứ 13 trong Thánh Kinh Cựu Ước. Có một người con trai nọ bị trật té và bị thương đầu gối, tối đến đau nhức lắm, nhưng không đủ làm phiền cho cậu bé. Hai ngày sau, ba má của cậu phải đưa cậu vào trong bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám nghiệm thì cho biết rằng sẽ không có hy vọng giữ được cái chân nguyên vẹn. Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng, cậu bé vừa khóc vừa nói với người anh của mình rằng nó không có muốn bị cụt một cái chân. Nghe vậy, ba má của cậu ta và người anh liền quỳ gối xuống mà cầu nguyện. Họ thiết tha, họ dốc đổ, họ cầu nguyện vì họ là dân sự của Đức Chúa Trời. Qua ngày hôm sau, bác sĩ tái khám và rất là ngạc nhiên vô cùng vì thấy chỗ làm độc không sưng đỏ nữa và cậu bé được ngủ ngon giấc. Ba ngày sau, cậu bé được xuất viện và đi đứng được. Bác sĩ mừng rỡ quá bội mà nói rằng chỉ có phép lạ mới được như vậy mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, quả thật phép lạ đã can thiệp, đã chữa cái chân cho cậu bé kia được lành, không bị cưa, không bị cục mắt chân. Vì anh của cậu bé và ba má của cậu bé hạ mình khiêm nhường tìm kiếm Chúa trong sự dốc đổ lời cầu xin. Về sau cậu bé đó đã được trưởng thành và đã trở thành tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ. Ngày nay Chúa vẫn còn đáp lời cầu nguyện của dân sự của Ngài. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ái dạy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Đó là lời mà thánh đồ của Chúa là ông Gia-cơ đã tuyên xưng trong Thánh Kinh Cựu Ước sách Gia-cơ đoạn 5 câu thứ 15. Vâng, một khi chúng ta hạ mình khiêm nhường như mì, tìm kiếm Chúa và kêu cầu Ngài, và kiện kế tiếp đó là từ bỏ con đường gian ác. Để từ bỏ con đường gian tà, dân sự của Chúa phải có tinh thần tích cực đối với hai điều tối cần sau đây mà vua David đã được Chúa soi dẫn ghi lại trong sách Thi Thiên Cựu Ước đoạn 1. Không đi theo mưu kế của kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng, nhưng vui thích trong thánh luật của Chúa. Ngài đem suy gẫm thánh luật của Ngài thì người ấy sẽ như thế nào? Sẽ như cây trồng bên dòng nước, sinh bông trái đúng mùa, lá không tàn héo, mọi việc người làm đều được thịnh vượng. Vâng, thưa quý vị, nếu chúng ta thật lòng ăn năn hoán cải, xây bỏ con đường tội lỗi, chúng ta không nói như người tội lỗi, không ngồi chung với người tội lỗi và không đứng chung với người tội lỗi, thay vào đó thì chúng ta suy gẫm về luật pháp của Chúa, học hỏi nghiền ngẫm về lời phán dạy của Ngài, thì chúng ta sẽ được Chúa ban cho phước hạnh và thịnh vượng ở trong cuộc đời. Một trận động đất đã xảy ra tại một làng nhỏ kia. Dân chúng ở trong làng ai nấy đều sợ hãi vô cùng. Nhưng chỉ riêng một bà già nọ rất bình thản, ngay trong khi cơn địa chấn rung động. Mọi người trong làng đều lấy làm lạ và tự hỏi làm sao bà ấy có thể an tâm và thản nhiên như thế được. Sau đó có người đặt vấn đề trực tiếp với bà và hỏi rằng: xin bà cho biết bí quyết nào đã khiến cho bà bình tĩnh, không lo sợ khi đất rung chuyển? Bà không sợ thiên tai, không sợ chết sao? Bà cụ già đáp một cách tự nhiên và đơn giản như sau: tôi không sợ, nhưng trái lại tôi rất mừng, là vì tôi có một Đức Chúa Trời mạnh. Sự mạnh mẽ của Chúa có thể làm rung chuyển cả thế giới này. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quả thật Đức Chúa Trời là sức mạnh. Ngài là Chúa toàn năng, Ngài là chủ tể của muôn loài vạn vật, Ngài là đấng đã dựng nên chúng ta, và Ngài có quyền hạn để bảo vệ chúng ta. Hãy hạ mình, khiêm nhường, kêu cầu cùng Chúa, tìm kiếm Ngài, và Ngài sẽ ban cho, vì Ngài là sức mạnh của chúng ta. Quả thật Đức Chúa Trời là sự giải cứu của chúng ta. Chúng ta tin cậy và không sợ hãi, vì Chúa và chính Chúa là sức mạnh và bài ca của chúng ta. Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, nguyện cho sứ điệp hôm nay đến với quý vị. Nếu quý vị thỉnh mời Chúa ngự vào ở trong tâm hồn của mình, để Ngài có thể can thiệp cho cuộc đời của chúng ta, từ việc nhỏ cho đến việc lớn ở đời này và sự cứu rỗi đời sau, quý vị hãy hạ mình xuống tiếp nhận Ngài, kêu cầu Ngài, tìm kiếm Ngài và đặt cái niềm tin cậy mãnh liệt nơi Chúa, thì quý vị sẽ không sợ hãi gì cả, vì Chúa là sức mạnh của chúng ta, là bài ca khải hoàn của đời sống chúng ta ở trần thế và trên thiên quốc. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.